là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, có bảo hiểm y tế lo gì ốm đau. Cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Công trình trường Trung học phổ thông Nghĩa Lộ có giá trị đầu tư hơn 30 tỷ đồng do công ty cổ phần xây dựng Hoàng Trung thi công. Công trình xây dựng gồm nhà 3 tầng với 9 phòng học, nhà bộ môn có 6 phòng và nhà hành chính quản trị với tổng diện tích sàn gần 4.000 m2. Sau một thời gian tập trung thi công, đến nay nhà thầu đã thi công đạt 70% khối lượng công việc. Hiện nhà thầu đang tập trung nhân lực và thi công để sớm bàn giao được công trình và phục vụ cho việc dạy và học của trường trong năm học mới.
Hiện nay, nông dân toàn tỉnh đang duy trì và phát triển gần 2.700 lồng cá, trong đó riêng huyện Yên Bình có gần 2.400 lồng cá. Có 2 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã, 13 tổ hợp tác cùng trên 300 hộ dân tham gia nuôi cá lồng. Các huyện Lục Yên, Trấn Yên, phong trào nuôi cá lồng cũng được nhân dân hưởng ứng. Đến nay, mỗi địa phương cũng đang có gần 100 lồng cá. Ngoài ra, tại thành phố Yên Bái, huyện Văn Yên, huyện Mù Căng Chải và thị xã Nghĩa Lộ, nhân dân cũng nuôi cá lồng nhưng số lượng ít hơn. Để đạt được mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh phát triển trên 3.000 lồng cá, đạt sản lượng khoảng trên 20.000 tấn mỗi năm. Hiện nay, tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ các vùng nuôi cá lồng có thể tích trên 100 mét khối mỗi lồng, với định mức hỗ trợ 10 triệu mỗi lồng cá và 5 triệu mỗi lồng cho doanh nghiệp, hợp tác xã với quy mô nuôi từ 30 lồng trở lên. Đặc biệt, tỉnh đưa ra nhiều cơ chế hấp dẫn mời gọi các nhà đầu tư vào địa bàn, chế biến sâu sản phẩm từ cá phục vụ cho xuất khẩu, tạo điều kiện về mặt bằng và miễn phí thuê đất mặt nước trong 3 năm đầu tư.
Xã vùng cao Suối Giàng, huyện Văn Chấn được thiên nhiên ban tặng khí hậu ôn hòa quanh năm. Đặc biệt, nơi đây còn có vùng chè san tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi, thuận lợi cho phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch văn hóa, sinh thái và nghỉ dưỡng. Cùng với đó, trong thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp, xã Suối Giàng được thực hiện các hạng mục công trình dự án bảo tồn làng văn hóa du lịch Pang Cáng, đường đi bộ tham quan vườn chè cổ thụ, công trình hồ Suối Giàng, hệ thống giao thông kết nối tuyến Sơn Thịnh Suối Giàng, tuyến Suối Giàng Phù Nham, qua đó mở ra nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi để địa phương này tập trung thu hút các nhà đầu tư và người dân bản địa phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng. Hiện trên địa bàn xã Suối Giàng có 5 doanh nghiệp, hợp tác xã cùng với 15 cơ sở hộ kinh doanh du lịch gắn với chế biến tiêu thụ chè san tuyết Suối Giàng đi vào hoạt động. Từ đầu năm đến nay, Suối Giàng đón trên 50.000 lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan nghỉ dưỡng, doanh thu đạt trên 25 tỷ đồng. Để phấn đấu mỗi năm đón trên 70.000 lượt khách, xã Suối Giàng đang phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào hoạt động kinh doanh du lịch, đặc biệt hỗ trợ các cơ sở du lịch cài đặt các phần mềm, các ứng dụng tiện ích trong kinh doanh du lịch.
Thực hiện hiệu quả dự án tuyên truyền phòng chống ma túy vùng đồng bào dân tộc thiểu số nên thời gian gần đây, tình trạng buôn bán tàng trữ và sử dụng chất ma túy ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Yên Bái đã giảm đáng kể. Dự án đã ra mắt các mô hình tuyên truyền điểm về phòng chống ma túy tại các huyện Mù Căng Chải và Trạm Tấu, đặc biệt ra mắt 10 câu lạc bộ phòng chống ma túy ở những xã trọng điểm, tổ chức tuyên truyền cho hàng nghìn lượt người dân về hệ lụy của ma túy, các thủ đoạn của tội phạm buôn bán ma túy. Dự án cũng đã tổ chức nhiều lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về phòng chống ma túy cho các cán bộ làm công tác dân tộc và tuyên truyền viên cấp xã, đặc biệt đã cấp phát gần 700 cuốn tài liệu phát cho Ủy ban Nhân dân xã, Bí thư chi bộ và các ban ngành đoàn thể, thôn bản để tuyên truyền cho nhân dân về phòng chống ma túy. Nhờ đó, nhận thức về phòng chống ma túy của người dân được nâng cao, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức bế mạc giải vô địch cầu lông các nhóm tuổi tỉnh Yên Bái năm 2023 tại nhà thi đấu trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Từ ngày 12 đến 14 tháng 5, trên 100 vận động viên đến từ 12 cơ quan đơn vị trong tỉnh đã tranh tài thi đấu ở 17 nội dung, đồng đội nam, đồng đội nữ không chia nhóm tuổi, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, chia theo các nhóm tuổi, thể thức đấu loại trực tiếp. Kết thúc giải ở nội dung đồng đội nam, ban tổ chức trao giải nhất cho Sở Kế hoạch Đầu tư, giải nhì cho huyện Văn Chấn, giải ba cho Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Sát hạch Lái xe Tây Bắc. Nội dung đồng đội nữ, giải nhất thuộc về Công an trại giam Hồng Ca, giải nhì cho Sở Kế hoạch Đầu tư, giải ba cho Sở Y tế. Ban tổ chức cũng trao giải cá nhân cho các vận động viên xuất sắc ở từng nội dung theo nhóm tuổi. Giải là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo sân chơi bổ ích đánh giá trình độ chuyên môn của các vận động viên cầu lông trong tỉnh, thúc đẩy phong trào tập luyện thi đấu môn cầu lông, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại giai đoạn 2021-2030.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh về tài nguyên đất, huyện Văn Yên đã chủ động quy hoạch và đầu tư xây dựng cơ sở tầng phát triển các quỹ đất ở các thị tứ, thị trấn và trung tâm, các cụm xã để bán đấu giá thu ngân sách cho địa phương, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Công trình phát triển quỹ đất tại thôn Đại An, xã An Thịnh, huyện Văn Yên đã được Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng huyện Văn Yên tích cực đôn đốc các nhà thầu tập trung thiết bị, nhân lực để nhanh tiến độ thi công xây dựng để nhanh chóng hoàn thiện công trình. Công trình có diện tích gần 5 hectare, tổng vốn đầu tư hơn 40 tỷ đồng. Gói thầu số 10 có giá trị đầu tư gần 20 tỷ đồng do công ty Huga thực hiện, đang được nhà thầu tập trung nhân lực để nhanh tiến độ thi công. Tuy nhiên, thi công công trình này nhà thầu cũng gặp phải không ít khó khăn. Anh Nguyễn Xuân Tráng, giám đốc công ty Huga cho biết.
Các hạng mục còn lại về đường nội bộ thì đã thi công xong hoàn thiện lớp bê 1. Về hệ thống rãnh thoát nước thì thi công cũng đạt cơ bản. Bây giờ hiện nay là còn hạng mục điện thì nhà thầu đang tập trung nhân lực con người thì là đang triển khai thi công hạng mục về điện chiếu sáng. Về tiến độ thì đến đầu tháng 7 là nhà thầu sẽ hoàn thành tất cả những hạng mục đã ký hợp đồng với chủ đầu tư.
Sau một thời gian tập trung nhân lực và các phương tiện xe, máy để thi công, đến nay nhà thầu đã xây dựng được 200 mét kè bê tông bờ sông Hồng và đổ được trên 10 vạn mét khối đất, cơ bản thi công xong mặt bằng và đang tích cực thi công hệ thống đường điện, nước và trồng cây xanh với quyết tâm phấn đấu đến đầu tháng 7 năm 2023 sẽ hoàn thành và bàn giao công trình. Gói thầu số 11 có giá trị đầu tư trên 18 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Tùng Lục Yên thi công, nay cũng đang được nhà thầu tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, đoạn đường kè dài gần 200 mét đã thi công được khoảng 70% khối lượng công việc. Đơn vị thi công cũng đã san tạo trên 11 vạn mét khối đất, giải bây đường nội bộ được 200 mét và đang tích cực thi công phần kè, đường nội bộ và hệ thống điện nước cây xanh. Phấn đấu đến cuối tháng 7 sẽ hoàn thành bàn giao công trình cho huyện, đảm bảo đúng tiến độ hợp đồng đã ký. Anh Hoàng Văn Trương, chỉ huy trưởng thi công công trình, công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Tùng khẳng định.
Thi công cái gói thầu số 11 này thì thực ra là nó có những cái khó khăn. Thứ nhất là làm cái kè này nó ở dưới mặt sông. Cái mùa nước lũ lên thì nó thi công thì rất là vất vả. Nó khó khăn, nó cái nước nó lên thì dưới làm phần dưới thì không làm được. Nhưng trong cái thời gian tới là bọn em là đợt này nó nước nó đang cạn thì cũng tranh thủ tăng cường nhân lực để làm cố gắng là đảm bảo kịp tiến độ bàn giao trước tháng 7 để vào sử dụng.
Cùng với đó, hiện nay huyện Văn Yên cũng đang tích cực đầu tư phát triển thêm các quỹ đất như khu dân cư ở xã Lăng Thiếp, quỹ đất thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh và một số quỹ đất khác ở thị trấn Mậu A. Những năm qua, thông qua đấu giá bán đất đã đem lại nguồn thu cho ngân sách từ 160 đến 200 tỷ đồng một năm. Năm 2023, huyện phấn đấu thu từ đất là 190 tỷ đồng. Riêng trong quý 1 đã đấu giá bán đất thu về cho ngân sách địa phương hơn 30 tỷ đồng. Đồng chí Phạm Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên khẳng định.
Từ nay thì đến hết năm, chúng tôi cũng sẽ cố gắng để phấn đấu hoàn thành cái mục tiêu thu ngân sách từ đất là 190 tỷ đồng của tỉnh giao bằng các cái biện pháp quyết liệt ngay từ những cái bước mà giải phóng mặt bằng đến các cái bước mà lập dự án đầu tư cũng như là thực hiện cái công tác mà bán đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo được cái kế hoạch thu. Thì trong cái quá trình mà triển khai thực hiện thì hiện nay thì vướng mắc nhiều nhất là trong cái công tác mà giải phóng mặt bằng. Thì đa số là người dân thì là đồng thuận thôi, nhưng mà còn một số thì là cũng chưa đồng thuận. Thế này một số dự án thì nó liên quan đến công tác thu hồi đất. Và để thực hiện được những cái việc đấy thì huyện cũng thường xuyên là chỉ đạo cũng như là tổ chức họp cũng như là đối thoại đối với người dân để người dân đồng thuận với chủ trương của nhà nước cũng như là đồng ý những cái việc liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
Với những giải pháp tích cực sẽ giúp cho huyện Văn Yên tiếp tục quy hoạch xây dựng và phát triển được nhiều quỹ đất ở, giúp huyện quy hoạch xây dựng lại các khu dân cư ở thị trấn Mậu A và các thị tứ, trung tâm, các cụm xã, tăng thu ngân sách cho địa phương từ đất.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người khi ốm đau bệnh tật, tạo nguồn tài chính hỗ trợ cho hoạt động y tế, thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bảo hiểm y tế không vì mục đích lợi nhuận mà luôn mang lại công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có lợi ích gì? Người dân sẽ được hưởng quyền lợi ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh. Có bảo hiểm y tế lo gì ốm đau?
Mấy năm gần đây, kinh tế gia đình ông bà Bàn Luận có nhiều khởi sắc nhờ chuyển đổi sang trồng giống chè Bát Tiên theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Cuộc sống đã có phần dư giả, nhưng do có những định kiến và suy nghĩ sai lệch nên ông Bàn nhất quyết không chịu mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình. Việc làm của ông Bàn lại được hai anh con trai ủng hộ, nên bà Luận dù đã cố hết sức thuyết phục, vận động cũng chẳng có kết quả gì. Vì thế giữa họ thường xảy ra tranh cãi trong vấn đề này, và hôm nay khi hai người đang ngồi uống nước sau bữa cơm chiều, chuyện đó lại lặp lại.
Thưa toàn thể bà con nhân dân, bảo hiểm y tế là
suốt ngày cứ ra giả, bảo hiểm mới trả bảo hộ, ai mua thì mua, việc gì mà cứ hết loa đài, lại đến cái thằng ô tô truyền thông đường phố cứ liên tục phóng thanh, kêu mà chả gọi điếc hết cả tai.
Người ta tuyên truyền về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bận gì đến ông mà ông cứ phải bực bội cái gì.
Tuyên truyền hay quảng cáo gì là tôi không cần biết, nhưng cứ tra tấn suốt ngày thế này, bố ai mà chịu được.
Gớm, ông ngoa ngoắt nó vừa vừa thôi nhá. Đài truyền thanh xã chỉ phát một lúc vào buổi sáng và buổi tối thôi, thế mà ông kêu là suốt ngày.
Thì có phải riêng cái loa xã đâu. Đây này, cứ mở đài ra lại nghe thấy tuyên truyền bảo hiểm rồi. Chưa hết đâu, đến tối xem tivi lại thấy ông bảo hiểm ông chiếm sóng với bà.
Thì ông có định kiến xấu về bảo hiểm nên ấy, lúc nào cũng thấy khó chịu. Nhưng mà ông này, ông phải nhớ cho rõ nha. Đây là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, là những loại hình bảo hiểm của nhà nước nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho cuộc sống của người dân, chứ không phải mấy cái bảo hiểm thương mại như ông nghĩ đâu.
Bà ngần này tuổi rồi mà còn ngây thơ thế. Bảo hiểm nào mà chả giống bảo hiểm nào. Chẳng qua ấy là chỉ khác cái tên gọi thôi, chứ cũng cùng một ruộng lừa đảo tiền của những người nhẹ dạ cả tin như bà thôi.
Tôi đã bảo với ông rồi, mấy cái bảo hiểm linh tinh thì so sánh làm sao được với bảo hiểm y tế. Thế ông đã thấy ai ở xã mình bị quỵt tiền mua bảo hiểm y tế chưa? Mà tất cả mọi người ốm đau đều được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả đấy thôi.
Ui dào, tiền nào của nấy. Tôi thấy mọi người đi khám bảo hiểm y tế ai cũng chỉ được cấp mấy cái viên thuốc rẻ tiền nhì nhằng, còn ốm đau bệnh nặng á vẫn cứ phải nôn tiền ra mà mua thuốc ngoại nhé bà nhé.
Ui giời ơi, nói như ông ấy, bệnh nào thì thuốc nấy, người bệnh nhẹ thì thuốc ít, thuốc nhẹ, người bị bệnh nặng ấy, thì được thuốc mạnh, thuốc tốt hơn, được hỗ trợ chi phí nằm viện nữa đấy.
Thôi, bà sắp sửa lại tuôn ra một tràng những cái loa xã ấy, lại vận động tôi mua bảo hiểm y tế chứ gì.
Đúng đấy, mà nhân tiện ấy, tôi cũng nói luôn đây này. Năm nay sau cái vụ chè xuân ấy, tôi sẽ mua bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông ạ.
Bà định ném tiền qua cửa sổ đấy à? Nhà mình có 4 người, tôi với bà mới ngoài 50, vẫn lên nương, xuống ruộng ầm ầm. Thằng Lực, thằng Đô thì khỏe như lực sĩ ấy. Quanh năm có bao giờ tốn viên thuốc nào đâu. Mà bà định bỏ một đống tiền mua bảo hiểm y tế để mất toi à?
Ông không thích thì thôi, tôi mua cho mẹ con tôi vậy.
Bà này giờ già rồi, khó bảo quá. Thôi được, nếu thích ý, bà mua cho một mình bà, còn kệ bố con tôi. Chấm hết câu chuyện bảo hiểm y tế ở đây nhé.
Alo, tôi nghe đây. Lực hả con? Có chuyện gì vậy? Ai cơ? Bác Thái làm sao? Hả? Ừ, mẹ biết rồi. Thế bây giờ bác ấy đang ở viện à? Về nhà rồi hả? Được, mẹ biết rồi. Để bố mẹ bố trí con ạ. Này, tối về ăn cơm sớm con nhá.
Sao? Có chuyện gì đấy bà?
Cái thằng Lực ấy, nó đi làm công trình, nghe người ta nói là ông Thái bạn thân của ông ấy phải đi nằm viện cấp cứu rồi.
Thế ông bị làm sao? Mới tuần trước anh em tôi còn uống rượu mà ông ấy khỏe như vâm ấy. Sao bỗng dưng lại phải vào viện nhỉ?
Thì lạ tôi cũng đã kịp hỏi đâu. Thì nó đã tắt máy rồi. Chỉ biết ấy là ông ấy đã ra viện thôi.
Ngày sáng hôm sau, bà Luận chuẩn bị mấy chục quả trứng gà và 500.000 đồng, rồi cùng ông Bàn sang xã bên thăm gia đình bạn. Vừa vào đến sân, thấy bà Thư đang lỉnh kỉnh bê tích chè xanh và mấy cái chén từ dưới bếp đi lên.
Ông Ban đã nhanh nhẩu lên tiếng.
Chào bà Thư.
Chào bà.
Sao rồi? Ông bạn của tôi sao rồi hả bà?
Ôi, chào hai bác. Hai bác sang chơi. Nắng nồi vất vả quá. Nhà em đang nằm trong nhà. Cũng tạm ổn rồi hai bác ạ. Mời hai bác vào nhà uống nước.
Vâng.
Hôm qua ấy, thằng Lực mới gọi báo cho chúng tôi biết là ông nhà bị tai nạn. Sốt ruột quá. Phải sang ngay xem sự tình thế nào. Bà đưa tôi đỡ cho cái tích chè này.
Dạ vâng ạ, đây ạ.
Ông bà bàn luận sang chơi đấy à?
Vâng, chào ông.
Vào đây. Vào đây nào, vào đây.
Vâng. Rồi ơi, nghe giọng nói sang sảng thế là ok rồi. Thế ông làm sao mà phải đi nghỉ mát ở bệnh viện đấy hả ông Thái?
Mời ông bà ngồi uống chén nước đã.
Vâng, mời ông bà uống nước.
Nó là thế này. Tôi bị tai nạn xe máy. Bị gãy đùi ông bà. Đây này, đấy, đây. Đây, đây, đây. Đấy, phải mổ đóng đinh nẹp ở tận trong xương đây này. Đấy.
Ây chà.
Cũng
già gì phết đi chứ. Này, thế bây giờ ông thấy khá hơn chưa? Hay là phải có thêm ly rượu để dẫn thuốc cho mau khỏi nhỉ cả nhà. Mà ông bị ngã xe kiểu gì mà nặng thế hả?
Tôi chở mấy cái bao chè từ nương về. Vẫn mà lúc xuống dốc xe mất phanh, thế là nó đâm vào gốc cây rồi ngã lăn xuống hùm. Chả biết là va đập vào cây, vào đá hay là cái xe nó đè mà gãy xương đùi ông ạ.
Chắc là đau lắm bà nhỉ. Thì ông ấy ngất lịm, có biết gì đâu hả bà. Ca mổ của ông ấy dễ phải mất đến vài tiếng đi bà.
Thế rồi à?
Các bác sĩ bảo xương bị vỡ, phải xếp lại rồi đóng đinh, nẹp, vết gì ấy tôi chẳng biết nữa bà.
Nhưng mà sau vết thương nặng mà để họ ấy lại cho ông ra viện sớm thế hả?
Thì phẫu thuật xong, rồi tiêm chích đủ liều, vết thương nó ổn định, rút chỉ rồi. Tôi xin về nằm ngoại trú cho nó thoải mái ông ạ.
Khổ, đúng là cái vận cái hạn bà nhỉ. Chả ai mà biết trước được điều gì sẽ xảy ra đấy bà. Chuẩn luôn bà, đã đen lại còn đen đủ điều. Người đau mà tiền cũng đau chứ.
Thế chi phí nằm viện cao quá hả bà?
Cao không bà?
Thì đấy, nói đến chuyện này lại bực hết cả mình. Mấy năm nay ông ấy toàn bản lùi rồi cấm cản tôi mua bảo hiểm y tế cho cả nhà.
Kìa bà,
ông cứ để yên tôi nói, đến lúc vào viện mới trắng mắt ra bà. Tổng chi phí cho cả đợt điều trị ngót nghét 40 triệu.
Bốn mươi triệu cơ à?
Nếu có bảo hiểm y tế thì tôi chỉ phải trả khoảng gần chục triệu thôi. Còn bảo hiểm người ta đỡ cho 80%. Thế là đi toi vụ trẻ xuân của tôi rồi. Nó đau là đau ở cái chỗ ấy bà.
Ôi đấy, lại nói đến cái chuyện bảo hiểm y tế. Ông bạn nhà tôi ấy, cũng chẳng khác gì cái ông Thái nhà bà. Cũng cấm tôi mua bảo hiểm y tế. Ông bạn, ông nghe bà Thư nói đã tỉnh ra chưa?
Nghe rồi.
Cố tình không chịu mua bảo hiểm y tế, rồi cũng có ngày phải trả giá cho cái tính bảo thủ của ông cho bà xem.
Đấy, đấy, cái bà này lại bắt đầu cái băng rè bảo hiểm y tế đấy hả?
Ông bà này, các bà nhà mình nói đúng đấy ông ạ. Anh nhà mình là cố chấp bảo thủ quá, không chịu tìm hiểu xem cái hay cái tốt, mà cứ nghe đồn thổi rồi nghĩ xấu về cái loại hình bảo hiểm nhân đạo này ông ạ.
Ai chà, ông quay xe nhanh nhỉ. Hôm trước trong bữa rượu, ông còn hùng hồn tuyên bố sẽ không bao giờ thèm mua bất cứ cái loại hình bảo hiểm nào cơ mà.
Thì bài học nhớ đời của đau con sót này nó đã thức tỉnh tôi đấy ông ạ. Thôi ông cũng nên nghĩ lại đi.
Thế ông đã nghĩ lại chưa mà khuyên tôi hả?
Còn hơn cả nghĩ ông ạ. Vợ chồng tôi đã mua bảo hiểm y tế ngay và luôn cho cả nhà rồi. Mỗi năm mình bỏ ra có một chút ít tiền coi như là của để dành phòng khi ốm đau bệnh tật phải nằm viện như thế này đấy ông ạ.
Đấy, nhà tôi mua bảo hiểm theo hộ gia đình nên đỡ được nhiều lắm hai bác ạ.
Thế 5 người nhà bà phải chi hết bao nhiêu tiền một năm?
Chỉ mất có gần 2.600.000 thôi bà.
Ôi, có thế thôi á? Tôi cứ nghĩ là phải mất 5-6 triệu cơ đấy.
Tính ra cũng lợi phết đấy nhỉ.
Lợi chứ ông.
Chỉ mất ngần ấy mà được hưởng lợi có lúc tới cả vài chục triệu tiền khám chữa bệnh. Làm gì cái thời buổi này
còn có của ngon bổ rẻ thế cơ chứ nhỉ.
Thì trước tôi cũng nghĩ như ông đấy. Phải đến lúc chú đại lý bảo hiểm y tế giải thích rõ thì tôi mới vỡ lẽ. Đây chính là chính sách nhân đạo của nhà nước để nhằm mục đích chăm sóc sức khỏe cho toàn dân đúng không ạ? Trên nguyên tắc là lấy số đông bù số ít ông ạ. Khi mình khỏe thì số tiền đóng góp của mình sẽ được bù đắp cho các trường hợp ốm đau trong cộng đồng. Còn đến khi mình bị bệnh thì những người khác lại hỗ trợ cho mình. Nôm na nó là như thế ông ạ.
Nếu mình mua bảo hiểm y tế hộ gia đình thì từ người thứ hai trở đi là được giảm tiền mua rồi nhá.
Đây đây đây, nói có sách mách có chứng nhá. Trong cái tờ rơi tuyên truyền này người ta nói rất rõ ràng cụ thể ông bà. Đây ông bà nghe nhé. À đây, theo quy định thì mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi. Đấy, theo đó người thứ hai chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Người thứ ba lại giảm xuống còn 60%. Người thứ tư chỉ phải đóng 50%. Và từ người thứ năm trở đi chỉ còn đóng bằng 40% của người đầu tiên thôi không ạ?
Ôi,
đấy, 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 đấy.
Nghe ra cũng hấp dẫn đấy bà nhỉ?
Hấp dẫn quá.
Thế hôm nọ ông bà mua thế nào thì nói luôn cho tôi hiểu. Chứ cứ phần trăm phần chiếc thế này tôi nghe nó rối rắm quá.
Được rồi, bà nghe này. Giả sử như ông bàn là người mua thứ nhất, một năm phải đóng 804.600 đồng, thì đến bà là người thứ hai nhá, được giảm xuống còn 563.220 đồng.
Đúng rồi.
Và người thứ ba là cháu Lực chỉ còn phải đóng có 482.670 đồng. Cháu Đô là người thứ tư, mức đóng lại giảm xuống còn có 402.300 đồng thôi.
Đúng rồi.
Thế là vị trí mua bảo hiểm y tế một năm cho cả nhà tôi khoảng hơn 2 triệu 2 bà. Thế ý ông thế nào hả ông bàn?
Để về nhà rồi tôi tính.
Theo tôi á thì ông bà cũng nên mua ngay bảo hiểm y tế cho cả nhà đi.
Đúng rồi.
Mình tuy chưa lên lão nhưng cũng đã cao tuổi rồi. Hai cháu đi làm bên ngoài, công việc nặng nhọc, luôn phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Mà ốm đau bệnh tật, tai nạn rủi ro, nó đến bất chợt, chẳng biết đâu mà lần. Nên có cái bảo hiểm y tế phòng thân là yên tâm lớn nhất đấy ông bà.
Rất yên tâm đấy ông bà.
Ê, ông Thái.
Đây, tôi
ông
đây.
Chịu khó bồi bổ nhanh cho khỏe nhé.
Vâng,
bây giờ vợ chồng tôi xin phép lại nhà.
Ấy ấy ấy, không được, không được. Sao ngồi chưa ấm chỗ đã đòi về. Ông bà phải ở lại đây ăn cùng với vợ chồng tôi bữa cơm cho ông nhà tôi vui.
Thôi bà.
Phải đấy. Mấy khi ông bà sang chơi thôi chết rồi. Hay là ông bà lại giận chúng tôi nói quá nhiều về cái
không,
bảo hiểm y tế phải không?
Không
có phải không?
Không phải thế.
Mà hôm nay ấy, nhờ ông bà tôi đã được khai sáng về bảo hiểm y tế. Chính vì thế tôi quyết định sẽ về ngay. Về để còn kịp rẽ qua Ủy ban Nhân dân xã mua ngay và luôn cái bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông bà.
Ôi dồi ôi, ông quyết định như vậy là quá chuẩn. Hoàn hảo ông.
Nhưng mà ông ơi, tôi không đem theo đủ tiền đâu đấy.
Ôi dồi, không lo. Hôm qua ấy, tôi vừa lấy được tiền chè đây này. Thoải mái để mà mua bảo hiểm y tế nhá. Giờ ấy, tôi thông suốt rồi. Cứ có bảo hiểm y tế thì lo gì ốm đau, phải không cả nhà?
Đúng rồi.
Có bảo hiểm y tế, lo gì ốm đau.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Quý vị và các bạn thân mến, nhằm đẩy mạnh việc thực hiện đề án phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Mới đây, Ủy ban dân tỉnh đã có văn bản triển khai việc đẩy mạnh khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân. Thực hiện công tác này, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đã có nhiều giải pháp.
Được tuyên truyền hướng dẫn sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip có tích hợp thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh, bà Nguyễn Thị Hoa ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã dùng hình thức này để khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Do được tích hợp mọi thông tin cá nhân cần thiết nên việc đăng ký khám chữa bệnh của bà Hoa diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Bà Nguyễn Thị Hoa, tổ 13, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Cái căn cước công dân này tích hợp để cho mình đi khám bệnh thì nó tiện lợi hơn nhiều, vì nó không phải liên quan đến nhiều giờ giấy tờ khác nữa.
Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, đến hết tháng 6 năm 2023, 100% các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip. Trong đó, mỗi cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đảm bảo có 80% người bệnh được cấp căn cước công dân gắn chip, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thực hiện khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip hoặc thông qua ứng dụng VNID. Đến nay đã có khoảng 166.400 lượt tra cứu thành công căn cước công dân gắn chip phục vụ khám chữa bệnh. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, cùng với công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng căn cước công dân gắn chip, định danh điện tử, ứng dụng VNID để khám chữa bệnh, đơn vị còn bố trí cán bộ đón tiếp bệnh nhân và đầu tư các trang thiết bị cần thiết để đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn. Thạc sĩ bác sĩ Diêm Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Về phía bệnh viện thì chúng tôi sẵn sàng có các cây kiosk, có các phương tiện để quét căn cước công dân thay cho sử dụng cái thẻ bảo hiểm khám bảo hiểm y tế. Tuy nhiên thì cái vấn đề đấy thì nó sẽ do vấn đề phía thứ nhất là cái vấn đề cái thẻ của người dân có được tích hợp hay không, có tích hợp có thành công hay không thì mới thực hiện được. Do vậy thì bệnh viện thì sẵn sàng mọi công tác là thực hiện mọi điều kiện, giống như bố trí mọi vị trí để dùng cái quét cái thẻ căn cước thay cho thẻ khám bệnh.
Cùng với ngành y tế Yên Bái nhằm tạo thuận lợi cho người dân thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNID, hiện nay Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đang tích cực làm sạch dữ liệu, cập nhật thông tin người tham gia bảo hiểm. Trong đó, đơn vị đã chủ động phối hợp với lực lượng công an tỉnh rà soát, cập nhật thông tin, hoàn thiện cơ sở dữ liệu của người tham gia bảo hiểm, đảm bảo thông tin đúng, đủ, sạch, sống. Duy trì việc kết nối liên thông cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với cơ sở dữ liệu ngành bảo hiểm xã hội, phối hợp với Sở Y tế hỗ trợ các cơ sở y tế trong quá trình đăng ký tài khoản, gửi dữ liệu sức khỏe lên cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế. Đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được khoảng 642.800 người đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên toàn tỉnh, tương đương khoảng 88%. Ông Hoàng Văn Thủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Đã tổ chức triển khai thực hiện cái giao dịch điện tử có hiệu quả đối với các cái lĩnh vực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và giải quyết chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với các cái cơ sở đơn vị sử dụng lao động và người tham gia, đẩy mạnh truyền thông hướng dẫn triển khai các cái dịch vụ gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình và có giảm trừ mức đóng trên cổng dịch vụ công, phối hợp với Sở Y tế hỗ trợ các cái cơ sở y tế trong quá trình đăng ký các cái tài khoản ghi dữ liệu khám sức khỏe trên cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế.
Với khoảng 96% công dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã được thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, trong đó nhiều công dân đã thực hiện việc tích hợp thẻ bảo hiểm y tế lên căn cước công dân gắn chip và cài đặt ứng dụng VNID, không chỉ góp phần tạo thuận lợi cho người dân và các cơ sở y tế trong công tác xác thực thông tin và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, mà còn góp phần giúp Yên Bái hoàn thành việc kết nối chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành. Thượng tá Lê Văn Hiền, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Yên Bái nói.
Công an tỉnh cũng đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh để chỉ đạo lực lượng công an cơ sở, lực lượng bảo hiểm của cấp huyện để thực hiện cái làm sạch thông tin của công dân trong giữa dữ liệu của ngành bảo hiểm với lại dữ liệu dân cư để đảm bảo là thông tin được chính xác và kết nối xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thế và hiện nay thì trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì cũng đã làm sạch và xác thực được 87% số người tham gia bảo hiểm xã hội và chúng tôi đang có văn bản để triển khai, chỉ đạo triển khai phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh để làm sạch và xác thực số còn lại để đảm bảo dữ liệu của công dân 100% những người tham gia bảo hiểm thì đều được kết nối xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ cho công dân khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân thay thế bảo hiểm giấy.
Để thuận lợi trong việc sử dụng căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNID để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nói riêng và thực hiện các thủ tục hành chính nói chung, Cùng với sự vào cuộc tích cực của các ngành chức năng thì mỗi người dân cũng cần chủ động phối hợp trong việc cung cấp thông tin và thực hiện việc tích hợp thẻ. Qua đó góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính và hoàn thành đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.